Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì bây giờ chúng ta nghe tôi đọc một câu kinh để Đức Phật nói về báo hiếu tối thượng. Mà câu kinh này, nếu mà quý vị đã từng đọc trong kinh Tăng Chi thì quý vị sẽ thấy là đoạn kinh này được Đức Phật nói đến rất nhiều lần. Ngài nói rằng là: này các tỳ kheo, có hai hạng người ta không thể trả ơn được, đó là cha, đó là mẹ. Nếu một bên vai cộng mẹ, một bên vai cộng cha, làm như vậy cho đến suốt 100 năm, như vậy cũng không thể gọi là trả đủ ơn mẹ cha. Đức Phật Ngài nói rằng là nếu mà hầu hạ một cách là tối ưu hết cả cuộc đời mình thì không trả đủ cái ơn sinh dưỡng của mẹ cha. Rồi Ngài giải tiếp rằng là: này các tỳ kheo, những ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích hướng dẫn cho cha mẹ an trú vào lòng tin, những ai mà có cha mẹ theo giới, khuyến khích và hướng dẫn cha mẹ an trú vào thiện giới, những ai mà có cha mẹ san tham thì khuyến khích hướng dẫn cho cha mẹ an trú vào bố thí, những ai mà có cha mẹ theo ác trí tuệ thì khuyến khích hướng dẫn cho cha mẹ an trú vào trí tuệ. Thì như vậy, này các tỳ kheo, người con đó đã làm đủ và đã trả ơn đủ cho mẹ, cho cha. Tôi đọc kinh cũng khá nhiều và tôi thấy rằng đây là một câu kinh nói về đạo hiếu rất quan trọng, đặc biệt quan trọng. Và nó tạo ra một cái điểm nhấn rất là khác so với cái nền tảng hiếu đạo của khu vực Á Đông nói chung và của nhân loại. Tại vì cái hiếu đạo mà Đức Phật nói ra cho mình là không chỉ báo đáp cho cha mẹ trong đời hiện tại, mà cố gắng tạo ra một nền tảng, vạch ra một cái hướng đi trợ duyên cho cha cho mẹ mình đi theo một con đường sáng, không những đời này mà đời sau. Đó là cái tinh túy, mà cái điểm quan trọng nhất Đức Phật ngày ngày nói. Và có một cái đặc điểm tôi thấy là như thế này: cái bản kinh tôi vừa đọc là nằm trong kinh tạng Pali, được viết bằng tiếng Pali và được lưu giữ tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy. Thế rồi tôi lại tìm ra một bản kinh tương đương nằm trong Hán Tạng và cũng nói lên cái nội dung không khác cái bản kinh trước là bao nhiêu. Bản kinh này nói như thế này: nếu cúng dường cha mẹ thì không gì bằng khuyên cha mẹ làm lành, bỏ việc ác. Ở đời gọi là hiếu thì phải khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành. Nếu không có thể khuyên bảo cha mẹ phụng trì tam bảo, thời tuy có hiếu nhưng chưa phải được gọi là hiếu. Đó. Rồi Ngài giải tiếp là: làm con phụng dưỡng cha mẹ, dùng 100 vị cam lồ dâng cúng cho cha mẹ, dùng 100 điều nhạc vi diệu làm vui lòng cho cha mẹ, thì như vậy cũng chưa gọi là hiếu. Nếu cha mẹ si mê, không kính thờ tam bảo, hung ngược, dâm dật, ngụy biện, trái đạo, thì người con phải hết sức cản ngăn, như vậy mới gọi là hiếu. Cái đoạn kinh tôi vừa đọc nằm trong kinh Hiếu Tử thuộc kinh tạng chữ Hán. Và ở đây chúng ta mới thấy nè, xưa nay cái đạo hiếu mà mình được tiếp thu là nó nằm trong căn bản là đạo hiếu từ đạo Khổng và từ đạo ông bà. Và mình có cái khuynh hướng là cha mẹ là trời, là Phật. Cho nên là cái hiếu của mình thường được đặt ra là gì? Là con cái thì cứ nghe lời cha mẹ. Cái điều này rất tốt. Nhưng mà bây giờ đặt trong cái trường hợp mình, cái phước phần mình nó không nhiều, gặp cha mẹ mình nhưng mà các ngài là chướng. Cái chỗ này này, đây là một cái sự thật, mặc dù nó ít nhưng mà chúng ta phải để ý. Khi các ngài chướng, cái này có mỗi người có một cái chướng khác nhau. Mà khi có cái chướng ngại như vậy rồi, là mình làm con thì mình sợ. mà bắt đầu mình mới lo. Nếu mà mình nói thì sợ mẹ buồn, mẹ tự ái. À, nói ba buồn, ba tự ái. Mà nếu mình không nói á, thì mình bắt đầu là mình đánh mất cái vai trò báo hiếu chân chính của người Phật tử. Tại vì sao? Tại vì nếu mình không có tham gia vào quá trình mà chuyển hóa nghiệp lực cho cha mẹ, thì rất có khả năng là sau này cha mẹ mình 100 tuổi thì các ngài không đi lên được mà đi xuống. Mà lúc đó mình mới đặt lại vấn đề là mình đã có hiếu với ba mẹ mình thực sự hay chưa. Đó, thì đó là cái vấn đề. Cho nên bây giờ khi mà mình tìm hiểu sâu về cái ý nghĩa mà báo hiếu tối thượng này, mình bắt đầu mình mới để ý nè, mình là có duyên. Mình có duyên là mình đã có được quy y, mình đã có được học Phật, rồi mình là cũng nguyện là một người con hiếu thảo. Nhìn chung là mình cũng không phải là hoàn hảo gì, nhưng mà nhìn chung chung nó xã hội là mình là một trong những người có đạo đức, đã là những Phật tử chân chính thì chúng ta phải tự hào rằng mình là một người có đạo đức. Nhưng mà mình cũng cố gắng hết lòng, mình phụng dưỡng cha mẹ điều này điều kia, nhưng mà mình không hiểu cái đoạn kinh này á, thì bắt đầu là mình đôi khi mình nói là vậy thôi chắc cũng được, mình tự an lòng như vậy. Nhưng khi mình đọc, mình hiểu đoạn kinh này á, thì bắt đầu mình mới thấy được rằng là ba mẹ mình đã quy y Tam Bảo hay chưa. Mình phải tự mình coi lại vậy. Tại vì Đức Phật nói rằng nếu mà ba mẹ mình chưa có lòng tin vào Tam Bảo thì phải cố gắng bằng cách nào đó khuyến khích cho ba mẹ có lòng tin. Tại vì sao như vậy? Trong khi Đức Phật là ngài là một trong những cái nhà mà chủ trương là tư tưởng tự do. Ví dụ bây giờ như tôi chẳng hạn, tôi là một tu sĩ Phật giáo, nhưng mà may là ba mẹ tôi là Phật tử từ thời còn nhỏ, cho nên nhà tôi là Phật tử thuần thành, cho nên cái nhiệm vụ này tôi không phải lo. Nhưng mà giả sử như bây giờ quý vị là Phật tử nhưng mà ba mẹ chưa quy y, thì bây giờ mình bắt đầu mình phải có cái suy nghĩ. Tại vì sao mà phải hướng dẫn ba mẹ quy y Tam Bảo? Tại vì các Phật tử quy y là biết rồi, quy y Phật không đọa địa ngục. Tức là khi mình quy y Tam Bảo rồi thì ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mình có cái duyên lành là không lọt vào đó. Đó. Cho nên là một con người mà muốn hướng thiền thì cái nền tảng đầu tiên là phải quy y Tam Bảo cái đã. Phải thấy được cái giá trị Tam Bảo để mình quy hướng cái đã. Đó. Mà có nhiều vị là mình đi chùa, mình đi tu, nhưng mà có vị có duyên lành thì trong nhà hỗ trợ cho mình, nhưng có vị không có duyên lành, trong nhà không hỗ trợ. Nói sao mày không đi làm mà mày cứ đi chùa riết vậy? Rồi sao mày không đi học mà đi nghe pháp rồi hoài vậy? Thì như vậy là bắt đầu mình cũng thấy buồn nữa. Đã thấy buồn rồi mà đã thấy lo. Cho nên một người mà đã biết đạo thì bắt đầu mình nhớ lại có thử trong nhà mình có ai biết đạo chưa? Và mình tìm cách nào đó để tạo ra một cái hiệu ứng khuyến khích cho những người trong nhà có niềm tin vào đạo của mình. Và cái điều này tôi thấy một số Phật tử mình có một cái trở ngại vậy nè. Tự nhiên mình cũng lên chùa, mình cũng dự khóa tu, mình cũng biết đi nghe pháp, nhưng nhiều khi hành vi của mình là đôi khi lại quờ quạng. Để trong nhà nhắc khéo, tao thấy mày đi chùa nhưng tự nhiên mày cũng chưa tốt lắm, đại khái như vậy. Thì rõ ràng bản thân mình chưa tốt được nhiều thì khó lòng mà chuyển hóa người trong nhà. Trong khi cái nhiệm vụ của mình là làm sao đó là cố gắng chuyển hóa người trong nhà. Mà nhất là cha mình, là mẹ mình, nếu mà các ngài chưa quy y Tam Bảo thì mình làm sao đó để mình động viên, mình khuyến khích, mình làm sao đó để ông bà quy y Tam Bảo. Cái chỗ này là không phải là mình đi dụ người ta cải đạo, không phải. Mà gì? Mình bắt đầu là lo cho cha, cho mẹ mình, nhưng mà lo cái nào thiết thực nhất đây. Nếu mà cuộc đời ba mẹ mình đã chịu nhiều cực khổ, sinh ra mình, nuôi mình lớn lên như thế này, mà tại vì cái duyên của ba mẹ là sống trong một cái giai đoạn lịch sử, rồi trong một cái điều kiện học vấn, rồi trong cái duyên nó có những giới hạn. Và từ đó họ không biết đạo Phật là gì hết, không thấy những cái giá trị cao đẹp của đạo Phật. Ví dụ như tôi ngày xưa mà khi tôi về thăm nhà, ba mẹ tôi là Phật tử thuần thành không nói, nhưng mà những người dì, những người bà con á, thì họ tới mà họ suýt xoa, họ tiếc nuối dữ lắm. Họ nói phải chi mà con mà què quặt hay là đau ốm gì thì vô chùa ở, thì cô không có nói, dì không có nói, mà tự nhiên nó thấy cũng lành lành, cũng đàng hoàng, vô chùa ở uổng quá. Thì mình thấy rõ ràng là họ không nhận thấy được những giá trị gì hết. Rồi bây giờ quý vị mới thấy có nhiều người họ rất giàu, họ tiêu tiền như nước, nhưng mà bố thí cúng dường là không. Cái kỳ lạ vậy đó. Hình như bố thí cúng dường là như uổng hay sao, hay là sao đó. Và rõ ràng mình mới thấy nè, rằng là cái đời mình có phước, có duyên, nhưng mà tại vì mình không biết tích lũy, mình không biết tái tạo, thì được cái gì phước duyên nó hết thì nó qua đi thôi. Nó không có thêm cái giống như bây giờ người ta dùng cái từ là để tái sản xuất đó, nó không có. Ví dụ bây giờ mình có phước, mình hưởng phước, nhưng mà gì mình liên tục tạo thêm phước, và cái phước của mình đó, nó như vậy được duy trì đời này đời sau để đều đều tốt đẹp.